là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các biện pháp chế tài Tây Phương gây tác động mạnh đối với Iran.
This is hitting the Iranians hard in the pocket. Also with the restrictions on imports.
Thông tín viên đài VOA tại London sẽ có bài phân tích chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Karzai và các giới chức Mỹ bàn về tương lai của Afghanistan.
Chủ tịch Google hối thúc Bắc Triều Tiên về tự do Internet.
Luật sư bào chữa tố cáo hành động thao túng chứng cớ trong vụ án xét xử vụ hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ.
Bom nổ ở Pakistan và Iraq gây nhiều tử vong.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án Việt Nam về bản án đối với các nhà hoạt động. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Luật sư bào chữa cho ba nghi phạm bị bắt giữ trong vụ hãm hiếp tập thể tàn bạo ở Ấn Độ, nói các thân chủ của ông sẽ không nhận tội. Và ông tố cáo cảnh sát là đã dùng vũ lực buộc họ phải nhận tội. Luật sư Sharma nói chuyện với báo chí hôm qua trên đường đến dự một phiên xử kín ở New Delhi. Ông nói cảnh sát đã thao túng bằng chứng để làm cho các thân chủ của ông có vẻ như phạm tội. Các thủ tục tố tụng đối với 5 trong 6 nghi can sẽ được mang ra xử tại một tòa án đang được tiến hành nhanh, để đáp lại sự phẫn nộ của công chúng về sự tàn bạo của vụ tấn công. Nghi can thứ 6 còn dưới 18 tuổi và sẽ được xét xử riêng rẽ tại tòa án vị thành niên. Các nghi can bị tố cáo là đã tấn công một phụ nữ 23 tuổi và người bạn trai của nạn nhân sau khi lừa họ lên một chiếc xe buýt ở New Delhi hôm 16 tháng 12. Cả hai bị đánh đập bằng gậy, người phụ nữ bị hãm hiếp tập thể và cả hai nạn nhân bị vứt ra khỏi chiếc xe buýt. Người phụ nữ mà danh tính vẫn còn được giữ kín qua đời hôm 29 tháng 12 tại một bệnh viện ở Singapore, nơi cô được đưa tới chữa trị. Nhà chức trách Ấn Độ đã truy tố những người đàn ông về tội sát nhân, hãm hiếp, bắt cóc và các cáo trạng khác. Các giới chức cho biết sẽ yêu cầu tòa án tuyên án tử hình nếu họ bị kết tội.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm nay chuẩn bị hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton tại Washington, trong khi chính quyền của Tổng thống Obama cân nhắc về tương lai của quân đội Mỹ ở Afghanistan. Ông Karzai sẽ gặp ông Panetta đầu giờ sáng hôm nay sau lễ đón danh dự hoàn toàn theo kiểu quân sự để chào mừng ông tới ngũ giác đài. Ông dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Clinton vào đầu giờ tối hôm nay và sau đó sẽ dự một buổi tiệc tối và cùng nhau tiếp tục bàn thảo. Cuộc hội đàm của ông Karzai tại ngũ giác đài và Bộ Ngoại giao diễn ra một ngày trước cuộc gặp riêng trực tiếp giữa ông Karzai với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề an ninh, mà cụ thể là về con số binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đồn trú tại Afghanistan sau cuộc rút quân lớn vào năm 2014, cũng như các điều kiện của việc duy trì quân số này. Các kế hoạch hiện thời kêu gọi Hoa Kỳ rút gần như toàn bộ 68.000 binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Nhưng các kế hoạch đó còn phụ thuộc vào một số điều kiện, trong đó có việc liệu các lực lượng Afghanistan có khả năng đảm trách an ninh vào lúc đó hay không. Hiện cũng chưa rõ vai trò của các binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan nếu có bất kỳ sự duy trì quân số ở nước này. Một số nhà phân tích tin rằng Taliban có thể đang hoạch định âm mưu quay trở lại và chỉ chờ cho lực lượng Mỹ và các nước phương Tây khác rút đi thì hành động.
Trong khi đó thì những nghi vấn chưa tìm được câu giải đáp về tương lai của Afghanistan sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại Tòa Bạch Ốc vào ngày mai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan. Tổng thống Karzai và các thành viên trong phái đoàn Afghanistan đã tới gặp giới lãnh đạo Thượng viện ở Washington hôm qua, nhưng ông Karzai không tiết lộ chi tiết nào về các cuộc thảo luận đó. Ông Karzai nói, chuyến đi chỉ mới khởi đầu, và trong hai ngày sắp đến, ông sẽ gặp các thành viên Thượng viện và các giới chức chính phủ Mỹ. Ông hy vọng là có thể mang về cho Afghanistan những gì mà người dân Afghanistan trông đợi. Một cựu đại tá quân lực Mỹ, ông Thomas Lynch, tác giả của một cuốn sách mới về Afghanistan và tương lai của nước mà ông đặt tên là Talibanistan, nói rằng kế hoạch rút quân của Mỹ ra khỏi Afghanistan có lẽ hơi quá sớm.
I personally believe that the dynamics in Afghanistan and the dynamics in the region right now are
theo ông Lynch, các động lực tại Afghanistan và trong khu vực tại thời điểm này không mấy thuận lợi trong một cuộc triệt thoái vội vã và toàn diện các lực lượng Mỹ và Tây phương ra khỏi Afghanistan. Ông tin rằng quân lực Afghanistan và các lực lượng an ninh của nước này vẫn đang cần rất nhiều sự giúp đỡ, như huấn luyện về hậu cần và một số sự hỗ trợ về mặt hoạt động. Ông Lynch cho rằng vẫn cần quan hệ đối tác giữa các đơn vị chống khủng bố Afghanistan với các đơn vị chống khủng bố Mỹ và Tây phương. Một chuyên gia về chống khủng bố làm việc cho hội New America tiên đoán một tương lai u ám và nguy hiểm cho người Afghanistan một khi Hoa Kỳ rời khỏi nước này. Ông Brian Fishman nhận định. Ông tỏ ý bi quan về chính quyền Afghanistan. Ông không cho rằng quân Taliban sẽ tức tốc lái hàng đoàn xe thiết giáp trở lại Kabul. Tuy nhiên, ông tin rằng có khả năng nội chiến sẽ xảy ra ở Afghanistan trong những năm sau khi Hoa Kỳ rút quân, đặc biệt nếu tiền tài trợ ngưng theo cách tương tự như lần trước sau khi người Nga rời khỏi Afghanistan. Mặc dù Tổng thống Karzai thường xuyên chỉ trích các hành động của Hoa Kỳ ở Afghanistan, ông cũng đã lên tiếng ngỏ ý muốn Hoa Kỳ duy trì một sự hiện diện nào đó tại nước ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Án tù của 14 thanh niên Công giáo bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đồng loạt lên án nhà cầm quyền Việt Nam về các mức án lên tới 13 năm tù dành cho 14 nhà hoạt động Công giáo trẻ hôm 9 tháng Giêng. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An kết tội những thanh niên này hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì có liên hệ tới đảng Việt Tân ở hải ngoại. Ngay trong ngày 9 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Hà Nội kết án 14 nhà hoạt động vì họ đã thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Vụ xử hàng loạt các nhà hoạt động công giáo trẻ diễn ra sau khi Hà Nội bắt giam nhà bất đồng chính kiến tích cực cổ võ cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, luật sư Lê Quốc Quân, với cáo buộc tội trốn thuế, và giữ y án tổng cộng 22 năm tù đối với blogger Điếu Cày Tạ Phong Tần, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của thế giới. Phát ngôn nhân Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, bà Nuland nói, những bản án này cùng với việc bắt giữ các blogger khác và một luật sư nhân quyền hôm 27 tháng 12 là một phần trong xu hướng nhân quyền hết sức đáng quan ngại của Việt Nam, khơi dậy những nghi vấn nghiêm túc về các cam kết của Hà Nội với Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong số các trường hợp mà chính phủ Hoa Kỳ quan tâm và vẫn đang nêu lên với chính phủ Việt Nam, có blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn và 14 thanh niên công giáo vừa bị kêu án, tổng cộng hơn 80 năm tù hôm 9 tháng Giêng. 14 nhà hoạt động mà nhiều người trong số này là các blogger bị Việt Nam cáo buộc là thành viên hoặc tham gia hoạt động với đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam. Hà Nội cáo buộc Việt Tân là tổ chức khủng bố, nhưng chính phủ Mỹ nói không có bằng chứng cho thấy Việt Tân cổ suý bạo động. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 9 tháng Giêng kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động này cùng tất cả các tù nhân lương tâm khác. Cùng ngày 9 tháng Giêng, đồng chủ tịch nhóm nhân quyền Việt Nam, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez ra thông cáo, nêu rõ tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam là một thách thức với lương tâm của thế giới, khiến quốc tế phẫn nộ và chứng tỏ Hà Nội không chấp nhận sự bất đồng chính kiến. Dân biểu Sanchez đề nghị chính phủ Mỹ phải hành động ngay lập tức trước thực trạng vi phạm nhân quyền tiếp diễn ở Việt Nam. Bà Sanchez cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ vận động chính quyền của Tổng thống Barack Obama chống lại sự đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế nói bản án của 14 thanh niên công giáo là hành động chà đạp công lý và nằm trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp ngày càng mạnh tay của Hà Nội đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm. Hội Ân xá quốc tế nói diễn giải sai lệch hoạt động của 14 người trẻ này là âm mưu lật đổ chính quyền, là vô căn cứ. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã tăng cường trấn áp các tiếng nói chỉ trích nhà nước cùng các nhà hoạt động ôn hòa. Ân xá quốc tế dự đoán với bản án của 14 thanh niên công giáo đầu năm 2013, xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm nay. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, vụ án của 14 nhà hoạt động ôn hòa là một bằng chứng thêm nữa chứng tỏ sự chuyên quyền bạo ngược của Hà Nội đối với nhân dân và với thế giới, khi cho rằng những ai tìm cách bảo vệ quyền con người là một mối đe dọa cho nhà nước. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ chỉ ra rằng các bản án khắc nghiệt cho thấy mức độ quá đáng mà Việt Nam sẵn sàng đàn áp giới làm báo độc lập. Ủy ban kêu gọi chính quyền Hà Nội đảo ngược phán quyết đối với 14 thanh niên công giáo và phóng thích tất cả các nhà báo tự do đang bị cầm tù về các tội danh giả mạo liên quan đến an ninh quốc gia. Theo thống kê năm 2012 của Ủy ban bảo vệ ký giả, Việt Nam xếp thứ 6 trên thế giới trong danh sách các nước bỏ tù ký giả tệ hại nhất.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Iran cho biết đã sẵn sàng trở lại đàm phán, có thể vào cuối tháng này, với các cường quốc chính trên thế giới về chương trình hạt nhân của họ. Vào lúc chương trình tinh chế uranium của nước này tiếp tục, các nước Tây Phương đã siết chặt các biện pháp chế tài kinh tế. Thông tín viên VOA Henry Richwell phân tích về hiệu năng của các biện pháp chế tài và tác động đối với nền kinh tế Iran trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Tuần trước, Tổng thống Obama đã quyết định áp dụng một vòng chế tài mới nhắm vào các khu vực năng lượng và hàng hải của Iran. Các biện pháp này củng cố thêm nhiều biện pháp chế tài đơn phương và đa phương đối với công nghiệp và các ngân hàng của Iran. Các biện pháp nhắm mục đích ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Phương Tây cho rằng Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran thì nói chương trình này phục vụ các mục đích dân sự. Iran đã tỏ ý sẵn sàng mở một vòng đàm phán mới với các cường quốc trên thế giới, với nhóm được gọi là P5+1 gồm Hoa Kỳ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp và Đức. Jamin Ingram thuộc tổ chức IHS Global Insight nói các biện pháp chế tài đang buộc Iran phải trở lại bàn thương nghị.
This is hitting the Iranians hard in the pocket. Also with the restrictions on imports,
chế tài đang tác động mạnh đến túi tiền của Iran, cùng với các hạn chế về nhập khẩu là tình trạng thiếu hụt thực phẩm ngày càng tăng.
Công cuộc giao thương của Liên hiệp Châu Âu với Iran, ngay cả trong các mặt hàng được phép đã sụt giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Đó là vì các ngân hàng Âu Châu lo sợ trước sự giận dữ của Hoa Kỳ, theo nhận định của ông Nico Kirchner, trưởng ban quản trị của WLICO, là cơ quan tham vấn các công ty về việc giao thương với Iran.
The Americans will have a quiet word with them, one suspects, and asks them not to do it, so they won't do it even though...
Người ta nghi rằng phía Mỹ sẽ nói nhỏ với họ và yêu cầu họ đừng làm như thế. Vậy là họ sẽ không làm cho dù được phép. Hôm qua tôi có nói chuyện với một ngân hàng Thụy Sĩ, và họ nói rằng chúng tôi muốn nhận tiền chi trả cho các sản phẩm y khoa hay hàng hóa nhân đạo gửi đến Iran, nhưng chúng tôi sợ hãi không dám làm thế.
Ông Kushner nói Iran đang trông mong vào các nước không thuộc quyền tài phán của các biện pháp chế tài để có được những gì họ cần.
It might take longer, it might be more cumbersome and it might cost them more, but they will often look to countries.
Có thể phải mất nhiều thời gian hơn, thủ tục rườm rà hơn và tốn kém hơn, nhưng thường họ trông đợi vào các nước như Trung Quốc, có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, là những nước không cần phải tuân thủ chế tài.
Các biện pháp chế tài ngân hàng đang gây khó khăn nhiều nhất cho Iran. Theo nhận định của chuyên gia phân tích Ali Fatollah Nijat của trường đại học London.
You have huge financial and banking sanctions, which is the eye of the storm from which.
Ta thấy các biện pháp chế tài khủng khiếp về tài chính và ngân hàng là tâm điểm bão gây tê liệt mọi ngành dân sự trong nền kinh tế.
Ông Fatollah Nijat lập luận rằng phương Tây phải đưa vấn đề chế tài vào bàn thương nghị trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sắp tới, nếu tìm ra được một giải pháp ngoại giao nào đó.
In terms of its economic development, in terms of the well-being of its population, in terms of the well-being of its
society. Về mặt phát triển kinh tế, về mặt phúc lợi của dân chúng, về mặt phúc lợi cho xã hội dân sự là điều mà người dân Iran trong cũng như ngoài nước đều quan tâm rất nhiều, và đây là điều cần phải đưa ra bàn thương nghị.
Nếu các cuộc đàm phán xúc tiến, đây sẽ là cuộc đàm phán mới nhất trong một loạt đàm phán kéo dài. Các chuyên gia trông đợi một sự tập trung vào việc xây dựng niềm tin ngắn hạn hơn là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, các biện pháp chế tài là một đề tài sôi nổi tại Washington sau khi Tổng thống Obama loan báo người ông định chọn làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.
Chuck Hagel, for Secretary of Defense.
Ông Hagel, một cựu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, là người trước đây có thành tích chống đối các biện pháp chế tài đơn phương đối với Iran. Và nếu các cuộc đàm phán quốc tế với Iran thất bại, ông Hagel và Ngũ Giác Đài sẽ rơi vào giữa một quyết định của Hoa Kỳ liệu có tấn công Iran về mặt quân sự hay không.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức này cũng như xem các phóng sự video của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com, sang tin liên quan tới khu vực Đông Á. Chủ tịch điều hành của Google, ông Eric Smith, hôm nay đã kết thúc chuyến thăm với tư cách cá nhân tới Bắc Triều Tiên, và ông đã hối thúc nhà nước Cộng sản bị cô lập này cho phép thêm nhiều công dân nước mình sử dụng Internet.
The government has to do something. They have to make it possible for people to use the Internet.
Phát biểu với các phóng viên tại sân bay Bắc Kinh, ông Smith cho biết ông đã nhân chuyến đi vừa kể cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng nước này có nguy cơ bị tụt hậu lại phía sau về mặt kinh tế nếu họ tiếp tục tự cô lập mình. Ông Smith đã thực hiện chuyến đi thăm tới Bắc Triều Tiên với cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, ông Bill Richardson. Ông Richardson cũng cho biết là ông đã thúc giục các giới chức Bắc Triều Tiên thực thi lệnh cấm phóng phi đạn, đạn đạo và cả khả năng thử hạt nhân.
We express concern to the North Korean officials about the American detainee.
Ông Richardson cho biết phái đoàn đã không thể gặp ông Kenneth Bay, một người Mỹ gốc Triều Tiên đã bị Bình Nhưỡng dọa sẽ đưa ra tòa vì các tội trạng chống nước này, nhưng không nói rõ tội trạng đó là gì. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích thời điểm thực hiện chuyến thăm khi Washington và các đồng minh của mình đang thúc ép việc mở rộng sự trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau khi nước này phóng hỏa tiễn hồi tháng 12. Phái đoàn đã mô tả chuyến đi là mang tính riêng tư và nhân đạo. Nhưng hiện có nhiều đồn đoán về mục đích của chuyến thăm 4 ngày, trong đó bao gồm các cuộc gặp các giới chức và các chuyến thăm tới các cơ sở công nghệ. Ông Greg Scarlatu thuộc Tổ chức Nhân quyền ở Bắc Triều Tiên có trụ sở Washington nói với đài VOA rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng có thể nghĩ rằng chuyến đi cho thấy sự lãnh đạo của ông đã được quốc tế công nhận ở mức độ nào đó. Một số người cho rằng ông Smith, đại diện chính về quan hệ chính trị, chính phủ của Google, có thể nhân chuyến đi này giúp mở rộng tầm tiếp cận toàn cầu của Google. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ quyền được tiếp cận Internet của người dân trên khắp thế giới. Chỉ một bộ phận nhỏ những người có ảnh hưởng và có đặc quyền nhất ở Bắc Triều Tiên mới được sử dụng Internet.
Trong khi đó, một tờ báo Trung Quốc, nơi các ký giả đã đình công để phản đối chế độ kiểm duyệt của chính phủ ở Bắc Kinh, đã phát hành số báo hàng tuần theo kế hoạch đã định, nhưng ông kêu gọi Bắc Kinh cải tổ các chính sách kiểm soát truyền thông. Tuần báo Nam Phương ở Quảng Châu có thể mua được ở nhiều nơi ở Trung Quốc hôm qua, sau khi có tin cho hay là các chủ biên của tờ báo cấp tiến này đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với các giới chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Số mới nhất không trực tiếp đề cập đến vụ tranh chấp. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu tế nhị về thái độ phản kháng vẫn tiếp tục, báo này đã cho đăng một bài xã luận nói rằng những phương pháp mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát truyền thông phải theo kịp thời đại và kêu gọi phải bảo vệ một nền truyền thông hợp lý và có tính xây dựng. Trong khi đó, những người biểu tình vẫn tụ họp sang ngày thứ tư liên tiếp bên ngoài trụ sở của tờ Nam Phương tuần báo được canh gác cẩn mật, dường như để thách thức sự kiên nhẫn của giới hữu trách. Ít nhất có hai người biểu tình đã bị cảnh sát mặc thường phục lôi đi nơi khác. Nhiều ký giả hôm nay cũng đã bị đẩy ra xa tòa báo. Những hành động phản kháng cũng tiếp tục trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, nơi nhiều nhân vật nổi tiếng bày tỏ sự ủng hộ cho tờ báo, bất chấp những cố gắng của những nhà kiểm duyệt nhằm hạn chế việc thảo luận vấn đề này.
Hôm qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu 3 ngày họp với nhiều nhóm khác nhau để thảo luận về vấn đề bạo lực súng ống. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Ken Klein từ Tòa Bạch Ốc, Phó Tổng thống sẽ cố vấn cho Tổng thống về các phương sách giải quyết vấn đề. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Phó Tổng thống Biden đã ngồi xuống với các nhóm nạn nhân và các tổ chức về an toàn súng ống để nghe họ nói về vấn đề bạo lực do súng ống gây ra. Ông Biden cho rằng cần phải có biện pháp tức thời để giải quyết vấn đề.
Tổng thống và tôi kiên quyết có biện pháp. Đây không phải là dịp để chụp ảnh khoa trương hay chỉ để hỏi ý kiến của quý vị. Chúng tôi hết sức quan tâm đến những gì quý vị muốn nói lên.
Cuộc vận động đòi gia tăng việc kiểm soát súng ống diễn ra sau khi 20 trẻ em và 6 người lớn bị bắn chết hồi tháng trước tại một trường tiểu học ở thị trấn Newtown trong tiểu bang Connecticut. Vài ngày sau, Tổng thống Obama đã chỉ thị cho ông Biden đưa ra các đề nghị về chính sách vào cuối tháng này. Chủ tịch ban vận động Brady nhằm phòng chống bạo lực súng ống, ông Dan Gross, cho biết ông đã nói với các giới chức tại cuộc họp rằng ngay cả nhiều thành viên của Hội súng quốc gia cũng đồng ý là cần phải có thêm các biện pháp chống bạo lực súng ống.
No NRA member or hunter wants to see 20 children murdered in a school in Connecticut.
Không có thành viên nào của Hội súng quốc gia hay một nhà săn bắn nào muốn nhìn thấy 20 trẻ em bị sát hại tại một ngôi trường ở Connecticut, hay một thanh niên bị bắt đi trên một chuyến xe buýt ở Chicago. Không ai muốn thấy những sự việc đó.
Phó Tổng thống Biden nói, các cuộc họp mà ông và các bộ trưởng trong nội các đang mở với các nhóm có quan tâm khác nhau sẽ giúp Tổng thống hình thành chính sách của ông.
The president is going to act or executive orders, executive action that can be taken. We haven't decided what that is.
Tổng thống sẽ hành động, sẽ có các sắc lệnh, các quyết định hành pháp sẽ được thi hành. Chúng tôi chưa quyết định các biện pháp sẽ là gì, nhưng chúng tôi đang đúc kết tất cả với sự hỗ trợ của Bộ trưởng Tư pháp và các thành viên khác trong nội các cũng như các quyết định lập pháp mà chúng tôi tin là sẽ cần đến.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói, ngoài quyết định hành pháp, Tổng thống sẽ yêu cầu Quốc hội đưa ra các biện pháp hạn chế gắt gao hơn về súng đạn.
Pass the assault weapons ban, pass legislation that would ban high capacity magazines, pass a bill that would
thông qua lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công, thông qua dự luật cấm sử dụng đạn có sức công phá cao, thông qua một dự luật nhằm lấp kín các kẽ hở trong hệ thống kiểm tra lý lịch.
Ông Obama hy vọng sẽ thông báo các chương trình mới về bạo lực súng ống ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì của ông vào ngày 20 tháng này. Thành viên cấp cao nhất của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Trưởng khối thiểu số Mitch McConnell trong tuần này đã cảnh báo rằng quyết định của Quốc hội về luật súng ống có thể phải chờ đến khi các nhà lập pháp giải quyết xong các quan ngại về nợ và công chi. Bất chấp sự phẫn nộ của công chúng về vụ nổ súng ở Connecticut, nhiều người Mỹ vẫn lo ngại về bất kỳ một hành động nào của chính phủ có thể vi phạm đến quyền hợp hiến của họ về việc sở hữu súng. Hiệp hội súng quốc gia NRA, tổ chức lớn nhất của những người sở hữu súng, đã bác bỏ các luật lệ gắt gao hơn về súng và thay vì thế, đề nghị chính phủ bố trí nhân viên canh phòng có vũ trang ở tất cả các trường học của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Biden sẽ họp với NRA và các tổ chức khác của những người sở hữu súng vào ngày hôm nay. Công ty bán súng lớn nhất nước là hệ thống cửa hàng Walmart cũng đồng ý tham gia họp. Những người bên vực việc sở hữu súng nói, chính sách mới về bạo lực phải bao gồm các cải cách về chính sách sức khỏe tâm thần và việc cứu xét ảnh hưởng của phim ảnh và các trò chơi video mang tính bạo lực. Các giới chức chính phủ dự định họp trong tuần này với đại diện của các công nghiệp giải trí và trò chơi video, cũng như những người ủng hộ vấn đề sức khỏe tâm thần. Các cuộc họp cũng được dự trù với các tổ chức phụ huynh và giáo viên, các tổ chức cộng đồng, các cơ sở kinh doanh và các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Quay sang Nam Á, các giới chức Pakistan cho hay một vụ tấn công bằng bom tại thành phố Quetta đã giết chết 11 người và gây thương tích cho hàng chục người khác. một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở Quetta, ông Zubair Mahmoud, nói với các nhà báo rằng vụ nổ xảy ra tại một khu vực đông đúc của thành phố, còn gây thương tích cho 27 người khác. Hiện chưa rõ thiết bị nổ nào đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Tin cho hay là mục tiêu của vụ nổ có thể là các binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự. Quetta là thủ phủ của tỉnh Baluchistan, nơi đã phải chống chọi với một cuộc nổi dậy đòi ly khai kéo dài nhiều thập niên. Đây cũng là quê nhà của nhiều phần tử chủ chiến Hồi giáo. Trước đó, các giới chức Pakistan nói rằng một máy bay không người lái Mỹ đã bắn nhiều phi đạn trúng một tòa nhà ở khu vực bộ tộc nằm ở hướng tây bắc Pakistan, giết chết ít nhất 5 phần tử chủ chiến. Chính phủ Pakistan lâu nay vẫn công khai lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một hành động vi phạm chủ quyền nước họ, nhưng người ta cho rằng các cuộc tấn công ấy đã được thực hiện với sự giúp đỡ của tình báo Pakistan.
Trong khi đó, thì tại Iraq, thưa quý vị, các vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad và phía bắc thành phố này đã giết chết ít nhất 6 người và khiến 14 người bị thương. 4 nạn nhân tử vong hôm nay trong một vụ nổ gần một trạm xe buýt ở khu láng giềng Hurriya của Baghdad, nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia. Vụ nổ đã phá hủy nhiều xe hơi và làm hư hại nhiều tòa nhà ở kế cận. Một băng video nghiệp dư chiếu quang cảnh ở hiện trường không lâu sau vụ nổ cho thấy nhiều xe hơi bốc cháy. Một cuộc tấn công thứ nhì đánh trúng một đoàn xe chở người đứng đầu trường đại học Dalaya, giết chết 2 nhân viên bảo vệ. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom này. Vụ bạo động xảy ra giữa lúc người Hồi giáo Sunni cầm đầu các cuộc biểu tình chống đối chính phủ. Những người biểu tình than phiền về cách thủ tướng, một người Hồi giáo Shia, đối xử với người Hồi giáo Sunni.
Cảnh sát Pháp cho biết 3 nhà hoạt động người Kurd, trong đó có một thành viên sáng lập nhóm chủ chiến PKK, đã bị bắn chết tại Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp coi đây là một vụ ám sát. Cảnh sát hôm nay cho biết rằng thi thể của 3 phụ nữ với các vết thương do đạn gây ra đã được tìm thấy vào sáng sớm hôm nay tại một trung tâm thông tin Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong các nạn nhân được nhận dạng là Sakin Kansis, một trong những thành viên sáng lập Đảng Công nhân Người Kurd PKK, một nhóm chiến đấu cho quyền tự trị lớn hơn của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong 2 nạn nhân khác làm việc tại trung tâm thông tin và người thứ 3 đã được xác định là một nhà hoạt động trẻ. Cảnh sát cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về tội giết người. Giám đốc trung tâm thông tin nói với các phóng viên rằng lần cuối cùng người ta còn thấy các phụ nữ là trưa hôm thứ Tư. Bạn bè của các nạn nhân đã đến trung tâm để tìm các phụ nữ này sau khi họ không trả lời điện thoại. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Manuel Valls, đã đến hiện trường hôm nay và cho biết các trường hợp tử vong này là điều không thể nào chấp nhận được.
Toán tối cao Venezuela tuyên bố rằng Tổng thống Hugo Chavez có thể hoãn lễ nhậm chức sắp tới của ông một cách hợp pháp. Quyết định hôm thứ Tư được đưa ra một ngày sau khi các giới chức Venezuela thông báo rằng Tổng thống Chavez sẽ lỡ lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ Tư dự kiến diễn ra ngày hôm nay vì ông vẫn còn ở lại Cuba để điều trị sau khi được phẫu thuật ung thư. Ông Chavez lên nắm quyền vào năm 1999. Phe đối lập cho rằng Tổng thống không có khả năng tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 1 nên ông phải từ chức như được đề ra trong hiến pháp. Một số người Venezuela lo ngại cho tình trạng sức khỏe của ông Chavez nhiều hơn là tương lai chính trị của ông.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. through VOA's Digital Frontier. From Studio 20.